Câu hỏi đặt ra đó là tự nhiên đang yên đang lành, các ngân hàng họ lại rối rít, họ bắt người dân làm sinh trắc học làm cái gì, không cho bà con có thời gian chuẩn bị gì cả. Sở dĩ ngân hàng họ làm thế này, nếu như nhìn ở mặt tiêu cực ấy, nó rất phiền cho anh em mình luôn. Thế nhưng nếu như nhìn ở mặt tích cực thì nó là cụ tổ của tốt luôn. Vì trong những năm qua, cái bọn lừa đảo ấy, bọn nó mở tài khoản ngân hàng ảo, có ai làm gì được nó đâu. Bà con toàn mất cả tỷ đồng mà không biết kêu ai á, chuyển tiền cho nó rồi. Thế nhưng mà bây giờ tra ra cái thằng nhận tiền đó là thằng nào mà không tài nào có thể tra nổi. Phải có người nhà đã bị mất tiền như vậy rồi thì mới thấy cái sinh trắc học này nó quan trọng thế nào. Mới nhất là trường hợp của streamer Độ Misi, bị cái thằng nào ấy nó lập được cái tài khoản tên ngân hàng là Phùng Thanh Độ được luôn, giống tên y hệt luôn. Thế xong rồi nó cũng bán cái cốc giữ nhiệt. Anh em mua cốc thì nhiều, ai cũng muốn mua được một cái, mà mua ở trên web thì nó bị quá tải. Thế nên là thôi, mua qua cái thằng đấy cũng chuyển tiền cho Phùng Thanh Độ, tưởng là anh Độ thật. Ôi giời, xong luôn, cả mấy nghìn người bị nó lừa, mà bây giờ không tài nào tìm được thằng đó là ai. Thế mới đầu cơ chứ lại. Chính vì những cái vấn nạn như này, thế nên ngân hàng phải gấp rút triển khai cái sinh trắc học, dẹp được tình trạng tài khoản ảo. Thế xong rồi dẹp được sim số ảo, là bọn lừa đảo nó bị hạn chế đất sống đi rất nhiều. Mục đích cuối cùng của sinh trắc học là để phục vụ người dân mà thôi, chứ ai muốn phức tạp hóa vấn đề lên làm gì đâu. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là không làm cái sinh trắc học này thì có được hay không? Ai là những người cần phải làm sinh trắc học? Câu trả lời là không cần làm sinh trắc học này cũng được, vẫn cứ chuyển tiền pha pha. Thế nhưng mà mỗi lần chỉ chuyển được dưới 10 triệu đồng mà thôi, và một ngày không thể nào chuyển được quá 20 triệu. Những người cần phải làm sinh trắc học là những người mà họ có nhu cầu chuyển khoản trên 10 triệu một lần rất là cao. Chứ bây giờ như anh em mình, tài khoản lúc cao nhất thì được có 9 triệu thì thôi, làm sinh trắc làm cái gì cho nó mệt ra. Vẫn có một trường hợp nữa, đó là có 20 triệu ở trong tài khoản nhưng mà vẫn muốn chuyển đi, thì có thể chia làm 4 lần, mỗi lần chuyển 5 triệu vẫn cứ là ok luôn, không cần phải làm sinh trắc học làm gì cả. Nói chung nếu như muốn lách thì anh em sẽ có nhiều cách lách lắm. Thế nhưng cái quan trọng nhất là mình phải hiểu được ý nghĩa của cái sinh trắc học này, nó ra đời để làm gì cơ. Hiểu xong rồi thì lúc mình ra ngân hàng mình làm sinh trắc mình mới đỡ hậm hực. Bản chất của nó sinh ra là để phục vụ cho cuộc sống của anh em mình thôi, đỡ bị mất tiền oan, đỡ bị lừa đảo thôi. Chính vì thế nên nếu như tài khoản của anh em chưa có tiền thì anh em cũng đi làm sinh trắc đi cho nó oai, anh em hiểu không? Chưa kể là mình luôn luôn phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý bất ngờ đến một ngày nào đó mình giàu thì sao. Ôi giời ơi, đến lúc đấy là mình không thể nào mình bỡ ngỡ được, trời ạ. Đến lúc đấy nhá, là bố mày biết tiêu tiền như nào, bố mày biết chuyển tiền giao dịch ra sao rồi, ông không? Nghèo thì lâu chứ còn giàu thì mấy chốc. Cái tinh thần chuẩn bị đấy nó quan trọng lắm, không đùa một tí nào cả. Trong cả tỷ nguyên tắc của làm giàu thì nguyên tắc đầu bảng của đầu bảng đó là phải có trong đầu thì mới có được trên tay. Cái nguyên tắc này nó áp dụng trong mọi việc luôn, chứ chẳng riêng gì cái việc làm giàu cả. Trong đầu của mình còn chưa dám nghĩ là mình có thể thắng được đội của Ronaldo thì làm sao mà ra sân mình đá thắng được. Trong đầu của mình chưa có tư duy của một người làm chủ thì muôn đời mình chỉ phù hợp với làm thuê mà thôi. Tương tự như vậy, nhiều ông trong đầu còn chưa dám nghĩ tới việc cãi vợ thì ở nhà làm sao dám mở mồm ra cãi vợ được. Suy nghĩ nó tạo ra hành động, hành động nó lại tạo ra thói quen, thói quen thì nó lại tạo ra tính cách, mà tính cách ấy thì nó lại tạo ra số phận. Thằng giàu nó khác thằng nghèo ở đúng cái suy nghĩ trong đầu mà thôi. Thằng giàu ấy bọn nó nghĩ lớn lắm, đầu nó toàn nhẩm tiền tỷ thôi. Thế nhưng mà mấy bố nghèo mà, ui giời, các bố suốt ngày 3 xu 1 hào, có làm cái clip về sinh trắc học thôi mà cũng phải nghĩ cách làm sao để chèn bằng được cái quảng cáo cho công ty gỗ bán ép hình đồ vào. Đùa chứ, cái tầm nghĩ của nó thấp kinh khủng khiếp luôn. Có mỗi cái thông tin thôi mà ngày nào nó cũng nhai đi nhai lại. Công ty gỗ bán ép hình đồ với thương hiệu 20 năm trong nghề, thế nên những cái như là sản phẩm, giá hay mạng lưới phân phối là những cái mà không cần phải bàn tới nữa rồi. Cái khác biệt của họ là triết lý đồng hành cùng phát triển, luôn đứng ra xử lý cùng với khách nếu như có vấn đề phát sinh sau khi mua hàng. Triết lý của công ty Huynh Đô đó là khách có làm ăn được thì công ty Huynh Đô mới có thể sống được. Chính vì thế, nếu như anh em đang làm xưởng nội thất mà có nhu cầu tìm một bên cung cấp gỗ bán ép uy tín thì có thể liên hệ tới số hotline của công ty Huynh Đô, em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.